Bầu trời bên trong xin gửi đến các bạn những câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Lòng biết ơn đến thầy cô và cha mẹ. Câu chuyện 1. Người xưa có câu, nhất tự di sư, bán tự di sư. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Để nhắc nhở chúng ta về lối sống tôn sư trọng đạo, biết ơn thầy cô giáo. Vậy lòng biết ơn là gì? Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động do cha ông để lại. Lòng biết ơn vốn là một truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta. Có những lòng biết ơn vô cùng cảm động và lắng động tình người. Đó là lòng biết ơn cha mẹ, những người đã sinh mình. Người có lòng biết ơn là người luôn ghi nhớ, trân trọng những gì người khác trao tặng, để lại cho mình. Họ luôn biết giữ gìn và phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống. Lòng biết ơn là luôn cần thiết. Vì sao? Cuộc sống là vô thường, không ai mãi sống trong nhung lụa và không ai mãi bị đau đớn. Cho dù bạn là một người có điều kiện và tài giỏi đến đâu đi nữa, rồi sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời, sóng gió sẽ khiến bạn chao đảo và thậm chí có thể gục ngã. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nên không bao giờ có thể chắc chắn bạn sẽ mãi yên ổn. Khó khăn nhất định không bỏ qua ai bao giờ, và đến lúc gặp nó đòi hỏi ta đủ khả năng để chống trả. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ đủ khả năng một mình để đối đầu với mọi thử thách mà chẳng cần đến một ai giúp sức. Vạn vật của vũ trụ đều có một sự liên kết nhất định. Chúng không bao giờ có thể hoạt động riêng lẻ mà luôn nằm trong một chỉnh thể. Con người là một phần của vũ trụ nên cũng không thể riêng rẽ. Không ai có đủ khả năng để tự mình làm nên tất cả. Chúng ta đã, đang và sẽ luôn cần tới sự giúp đỡ của rất nhiều người, dù là lúc này hay lúc khác. Và khi đã nhận được sự giúp đỡ, mang lòng biết ơn là điều tất yếu. Thêm vào đó, người đã giúp đỡ chúng ta nhất định phải bỏ ra công sức của họ để chúng ta được hưởng những điều tốt đẹp, nên ta cần phải nhớ tới lòng tốt của họ bằng tất cả sự trân trọng và hàm ơn. Thầy cô là những người đưa ta đến những chân trời của tri thức, trang bị cho ta những hành trang thiết yếu nhất để ta bước vào đời. Trường học như ngôi nhà thứ hai, cô giáo như mẹ hiền, thầy cô không chỉ là những người truyền cho ta những tri thức, mà còn là người dạy ta những bài học trong cuộc sống. Vì thế biết ơn thầy cô, tôn sư trọng đạo là một đức tính cần có ở mỗi con người. Lòng biết ơn là một điều vô cùng có ý nghĩa, cả với người trao đi lòng biết ơn và người được nhận lòng biết ơn từ người khác. Khi nhận được lòng biết ơn từ học trò của mình, thầy cô sẽ cảm thấy không uổng công mình dạy dỗ và dành hết tâm huyết của mình với nghề, với những học trò. Từ đó sẽ yêu nghề hơn, ngày càng giàu nhiệt huyết và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người. Đối với những học trò có lòng biết ơn đối với thầy cô giáo, nó sẽ trở thành một nền tảng, cơ sở để hình thành một con người tốt, một người sống có đạo đức và trọng tình nghĩa. Hãy học tập và rèn luyện thật chăm chỉ để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô. Vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hãy dâng tặng lên những người thầy của mình những bông hoa tươi thắm cùng những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Câu chuyện thứ hai. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mỗi chúng ta đều phải biết sống hiếu thảo và biết ơn mẹ cha của mình. Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất, mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác. Marcus Tullius Cicero. Ý câu nói này chính là mọi đức tính tốt đẹp cơ bản nhất của con người đều được gợi từ lòng biết ơn. Làm người không có lòng biết ơn thì nhất định không thể nảy nở đức tính tốt. Vậy lòng biết ơn là điều gì mà lại có một sự ảnh hưởng to lớn như vậy đối với đạo đức con người? Đó là sự hiểu biết và ghi nhớ công ơn của người đã từng giúp đỡ ta. Lòng biết ơn có thể được biểu hiện đơn giản nhất, đó là những lời cảm ơn của người được nhận ơn với người đã giúp đỡ. Đó phải là một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, khi người được nhận ơn cảm thấy biết ơn sâu sắc về những điều mà người khác đã cho mình. Cao hơn một lời cảm ơn là tinh thần sẵn sàng trả ơn cho người đã giúp đỡ mình bằng hành động hoặc là giá trị thiết thực bằng tất cả tấm lòng chân thành không tính toán. Nhưng dù là bằng cách nào, con người ta vẫn phải luôn ghi nhớ công ơn của người đã tạo dựng cho mình những điều tốt đẹp. Vậy sao chúng ta càng biết ơn cha mẹ của mình? Trước hết, cha mẹ là những người sinh ra ta, cho ta sự sống, để ta được có mặt trên cuộc đời này. Pawlowski đã từng nói, dù người ta có nói với bạn điều gì đi chăng nữa, thì cuộc sống cũng là một điều kỳ diệu. Được có mặt trên đời này đã là một hạnh phúc, là một điều kỳ diệu mà cha mẹ chính là người đã ban cho ta phép màu kỳ diệu ấy. Sau nữa, cha mẹ là những người thân thiết nhất, gần gũi nhất với mỗi con người. Nếu không biết ơn cha mẹ mình, thì con người sẽ chẳng bao giờ biết ơn được những người khác. Hoặc nếu có, thì đó cũng chỉ là những thói đời giả dối, kịch cỡm. Lòng biết ơn cha mẹ là một trong những đức tính bản năng và vốn có ở mỗi người. Chúng ta cần biết học cách để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với mẹ cha. Chỉ một câu nói cảm ơn khi nhận được một món quà từ cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày, như giúp mẹ nấu cơm, cùng cha cắt tỉa cây cảnh, đã khiến cho đấng sinh thành hạnh phúc biết nhường nào. Khi con cái thể hiện lòng biết ơn, cha mẹ sẽ biết rằng con cái của họ là những đứa trẻ tốt. Họ sẽ cảm nhận rằng họ cũng được yêu thương chứ không phải chỉ là người trao đi yêu thương. Hãy thể hiện lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc nói cảm ơn mỗi khi cha mẹ làm điều gì đó cho mình. Nếu bạn có thể làm điều đó đối với những người khác, thì tại sao lại không thể làm thế với cha mẹ của mình? Hãy giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, học tập chăm chỉ để trở thành người có ích cho xã hội, báo đền công ơn nuôi dưỡng của mẹ cha. Bên cạnh đó, xã hội cần tỉnh thức và giác ngộ những đứa con ngỗ ngược, không biết ơn cha mẹ. Hãy trở thành một đứa con hiếu thảo với mẹ cha. 10. Câu chuyện lòng biết ơn với những gì chúng ta đã nhận được. Truyện cổ Trung Hoa kể, ở miền núi Hô Phu, có một người đàn bà bán rượu tên là Gon. Một hôm xuất hiện một vị thiền sư đạo đức đến trọ ở gần quán. Dù không có tiền, ngài cũng được bà chủ quán tiếp đãi nồng hậu. Vị thiền sư đó ở khoảng 3 năm. Trước khi cáo từ, ngài đào một giếng cạnh quán. Mọi người ngạc nhiên khi một dòng nước trong vắt giọt lên. Họ nếm thử thì thấy đó là một loại rượu hảo hạng. Từ đó bà chủ quán trở thành nổi tiếng và giàu có. Ít lâu sau, vị thiền sư ghé ngang quán. Ngài hỏi thăm bà chủ quán về giếng rượu. Bà này than phiền: "Rượu tốt, nhưng tôi không bao giờ có dư để dự trữ." Vị thiền sư mỉm cười rồi lẳng lặng viết lên tường: "Trời đất thật bao la, nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế nữa. Dù không tốn kém, bà chủ vẫn có rượu để bán, thế mà vẫn không hài lòng." Viết xong, thiền sư lẳng lặng ra đi, và dòng rượu cũng khô cạn. Câu chuyện đưa ra một bài học vô cùng quý giá, đó là con người cần phải biết ơn với những gì chúng ta nhận được, không nên đòi hỏi thêm để thỏa mãn lòng tham vô đáy. Phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình, biết ơn cuộc sống của bạn đã đầy đủ và tốt đẹp như thế. Tập đón nhận hạnh phúc giản dị một chút để cuộc sống thanh thản hơn. Với những người quên đi sự giúp đỡ của người khác thì sẽ nhận hình phạt thích đáng. 11. Câu chuyện lòng biết ơn của anh họa sĩ. Một người phụ nữ nhờ anh họa sĩ thiết kế trang trí nhà cửa cho mình. Khi người họa sĩ đến, anh ấy gặp người chồng của người phụ nữ này. Anh ấy bị mù cả hai mắt và người họa sĩ cảm thấy buồn cho người chồng. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn luôn vui vẻ, thân thiện và lạc quan. Trong khoảng thời gian làm việc, người họa sĩ đã trò chuyện sôi nổi, vui vẻ với anh ấy suốt mấy ngày liền. Và dường như anh ấy không hề cảm thấy buồn đau về sự khiếm khuyết trên cơ thể của mình. Sau khi hoàn thành công việc, người họa sĩ đã gửi hóa đơn cho nữ chủ nhân căn nhà. Người phụ nữ đã rất ngạc nhiên khi thấy một khoản giảm giá lớn hơn so với số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Cô bối rối và hỏi anh họa sĩ: "Vì sao anh giảm giá nhiều cho tôi đến như vậy?" Người họa sĩ trả lời: "Tôi thấy rất hạnh phúc khi được cùng trò chuyện với chồng chị. Anh ấy khiến tôi cảm nhận rằng hoàn cảnh của tôi còn rất tốt. Vì vậy tôi quyết định giảm giá một phần tiền trong hóa đơn này, xem như là một lời cảm ơn đến anh ấy." Sự tôn trọng sâu sắc của người họa sĩ đối với chồng cô đã khiến cô cảm động rơi lệ. Mọi người đều cảm kích bởi sự rộng lượng của người họa sĩ chỉ còn một cánh tay này. Bài học cuộc sống: bạn không thể thay đổi cuộc đời của bạn, trừ phi bạn thay đổi quan điểm cuộc sống của mình. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, trừ phi bạn thay đổi tâm thái của mình. Cho dù bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh để thích nghi với cuộc sống của bạn, nhưng bạn có thể điều chỉnh lại thái độ để thích nghi với hoàn cảnh. Bởi chính thái độ sẽ là sức mạnh giúp bạn định hình cuộc sống của mình. Chính sự mạnh mẽ, lạc quan của bạn sẽ giúp bạn thành công và truyền cảm hứng tốt đẹp đó cho mọi người. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe những câu chuyện cảm động về lòng biết ơn. Bầu trời bên trong hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn về lòng biết ơn và trân quý những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời. Chúc các bạn một ngày bình an và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.